Đô thị Tàng Kiều, chương 268, Giám đốc bộ tổ chức không ai có thể hạ bể, góc truyện audio.com, sáng sớm Diệp Lăng Phi đã rời giường, hôm nay là ngày hắn đi làm, mấy ngày lễ mừng năm mới này làm hắn đã sớm đem chuyện đi làm quăng lên 9 tầng mây. Bởi vì năm nay Bạch Tình Đình bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách đối với Bách Hóa Việt Dương, nên bắt đầu từ đầu năm, Bạch Tình Đình đã bắt đầu chấp hành kế hoạch cải cách Bách Hóa Việt Dương, chuyện này dính dáng đến nhiều phương diện trong đó, cần phải tốn hao đại lượng thời gian để làm việc điều tra cho nên sáng sớm Bạch Tình Đình đã đi. Diệp Lăng Phi cũng đơn giản ăn vài miếng cơm, cũng lái xe của mình ra cửa. Ở trên đường đi đến tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi liền cảm giác phanh xe mình lại có chuyện, khi mỗi lần phanh lại, luôn truyền đến thanh âm két két, Diệp Lăng Phi cân nhắc mình hẳn là nên đổi lại một chiếc xe khác. Khi Diệp Lăng Phi đem xe chạy đến bãi đỗ xe tập đoàn Tân Á, liền nhìn thấy Trần Ngọc Đình cũng vừa dừng xe. Diệp Lăng Phi đem xe lại gần, kề sát xe Trần Ngọc Đình dừng lại. Bởi vì chuyện Lục Tuyết Hoa lần trước, Trần Na Ngọc Đình đối với Diệp Lăng Phi vẫn là thái độ lạnh lùng, cũng không chào hỏi gì với Diệp Lăng Phi, lễ mừng năm mới cũng gửi cho Diệp Lăng Phi một cái tin nhắn chúc Tết nhưng lại là tin nhắn cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, hắn cũng không nói chuyện với Trần Ngọc Đình, mà đến trước xe, mở nắp xe ra. Khi Diệp Lăng Phi kiểm tra xe của mình, Trần Ngọc Đình mới vừa cầm túi công vãn đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình chỉ trần trừ chốc lát rồi nói. Diệp giám đốc, phòng ở của Tuyết Hoa có phải anh mua tới hay không? Diệp Lăng Phi quay người lại, há miệng cười nói. Không thể nào, cô nghe ai nói vậy? Trần Ngọc Đình không có hỏi nữa, mà đi qua Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi buông nắp xe, trong lòng tính toán nghĩ. Xem ra chuyện kia lộ rồi, bất quá cũng tốt, tùy theo tự nhiên đi thôi. Diệp Lăng Phi đi vào tòa nhà tập đoàn Tân Á, thật trùng hợp lại gặp Trịnh Khả Nhạc cùng Tử Oánh cũng vừa đi vào tòa nhà. Diệp Lăng Phi không muốn làm cho Trịnh Khả Nhạc hiểu lầm mình, hắn cố ý cùng Trịnh Khả Nhạc bảo trì một khoảng cách nhất định. Cửa thang máy mở ra, mọi người chờ ở trước thang máy chen chúc đi vào thang máy. Diệp Lăng Phi cũng không có vào, hắn đứng ở cửa thang máy trong lòng tính toán vẫn là chờ tiểu nha đầu này đi vào là tốt hơn, nếu ta tiến vào ai biết có thể có người nói ta lợi dụng hay không. Hắn không nhúc nhích, Trịnh Khả Nhạc cũng không có vào, Từ Oanh cũng không vào. Làm cái gì chứ, cẩn thận tan việc ta sàm sỡ các cô. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Trịnh Khả Nhạc không nhúc nhích, nghĩ đến chuyện Trịnh Khả Nhạc đánh giá chính mình, cố ý nói to lên. Diệp Lăng Phi không thèm bận tâm chung quanh còn có vài nữ đồng sự, hắn vừa nói ngược lại lại khiến cho Trịnh Khả Nhạc xấu hổ. Trịnh Khả Nhạc nghiêng người hướng bên Tử Oánh, mà Tử Oánh không cảm thấy có cái gì bất tiện, nàng thoải mái đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, về phần nữ đồng sự khác cũng hiểu Diệp Lăng Phi này, đó chính là trong miệng thì thích nói lung tung. Nhưng trên thực tế cũng rất thành thật. Rất nhanh, thang máy lại xuống tới, chờ cửa thang máy vừa mở, Diệp Lăng Phi là người thứ nhất tiến vào trong thang máy. Hắn đứng ở trong góc, ngay sau đó chính là hai người Trịnh Khả Nhạc cùng Tử Oánh. Soạt soạt là một nhóm người xông vào. Tập đoàn Tân Á khi đến giờ đi làm, thang máy chính là nơi chật chội nhất, lẽ ra hai cái thang máy hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu, nhưng thang. Góc truyện audio.com Máy này luôn luôn có vấn đề, hoạt động mà chẳng duy tu, thời gian trôi qua, rõ ràng thang máy không bị hỏng, nhưng cũng không có người nguyện ý lên thang máy kia, nói không may, lúc nào đó có thể bị nhốt ở bên trong thang máy. Thang máy bắt đầu, đi lên, Trịnh Khả Nhạc không thể tránh né bị dồn đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Kiều đồn Trịnh Khả Nhạc cao nhất, so với các cô gái bình thường, kiều đồn cô gái này lớn hơn rất nhiều, ba vòng của Trịnh Khả Nhạc là 70, 60,92. Dựa theo số đo 3 vòng tiêu chuẩn của người phương Đông là 86, 60,89 mà nói, bộ ngực Trịnh Khả Nhạc rõ ràng rất bé, mà cái mông lại khá lươn. Chính là thân hình như vậy làm cho Trịnh Khả Nhạc bị dồn vào, kiều đồn cao nhất kia chạm vào hạ thân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở phía sau tựa vào thành thang máy, tay phải không thể làm gì khác hơn là đặt ở phía trước, lần này thì tốt rồi, tay phải Diệp Lăng Phi đang cùng mông của Trịnh Khả Nhạc dồn vào cùng một chỗ. Nếu lúc này có người có thể nhìn thấy, sẽ hiểu lầm tay phải Diệp Lăng Phi đang sờ trộm kiều đồn của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi cùng Trịnh Khả Nhạc đều hiểu rõ, Trịnh Khả Nhạc vốn định tránh đi, nhưng nàng như thế nào cũng không rời mông đi được. Lúc này Trịnh Khả Nhạc chỉ sợ tay phải của Diệp Lăng Phi làm ra chút động tác gì đó, lúc này cho dù người ta làm cái gì trên cái mông ngươi, ngươi cũng không có biện pháp nói. Cũng may Diệp Lăng Phi cũng không có bất cứ cái động tác gì, thậm chí tay phải còn chưa từng nhúc nhích. Thật vất vả tới tầng lầu rồi, Trịnh Khả Nhạc cuối cùng cũng ra khỏi thang máy, trong lòng thừa ô dài ra một hơi, nhìn lại Diệp Lăng Phi bên trong thang máy, liền nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lăng Phi rất bất đắc dĩ. Người này thật cũng không tệ lắm, Trịnh Khả Nhạc âm thầm nghĩ vậy, Ngày thứ nhất đi làm trong năm mới không thể thiếu việc đồng sự chúc Tết lẫn nhau. Diệp Lăng Phi mới đi qua đại sảnh bộ tổ chức đã có 7-8 nữ viên chức đi đến chào hỏi, còn có 2 người cầm hạt dưa qua cho Diệp Lăng Phi. Cứ ăn đi, nhưng các cô cần chú ý, đừng để cho Trần Phó Tổng của chúng ta nhìn thấy. Diệp Lăng Phi lấy một nắm hạt dưa nhét vào túi áo của mình, dặn dò những người này phải chú ý, không nên ồn ào quá mức. Diệp Lăng Phi là giám đốc bộ tổ chức, tuy nói Trần Ngọc Đình quản lý bộ tổ chức nhưng nếu muốn xử phạt cũng phải thông qua giám đốc. Thành viên bộ tổ chức cũng biết giám đốc này của bọn họ đặc biệt hay bao che, nói đúng là đối với người của bộ mình đặc biệt tốt, sẽ không xử phạt các nàng, bởi vậy, lá gan các nữ viên chức này cũng đặc biệt lớn. Diệp Lăng Phi cười ha hả trở lại phòng làm việc, mới vừa cởi áo vest còn chưa treo lên móc treo quần áo, Đường Hiểu Uyển đã lộ đầu ra. Nhìn thấy phòng làm việc Diệp Lăng Phi không có ai, nàng vỗ vỗ ngực. Diệp đại ca, em chúc Tết anh, cho em bao lì xì nào. Đường Hiểu Uyển chúc Tết xong, vươn hai bàn tay nhỏ trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đem cửa đóng lại, đưa tay vỗ một cái vào mông Đường Hiểu Uyển cười. Tiểu nha đầu, đã mấy tuổi vẫn còn muốn lì xì. Ai bảo Diệp đại ca cả Tết không tới tìm em, tâm trạng Đường Hiểu Uyển hết sức tốt cười khanh khách nói. Em ở Hải Nam còn nghĩ Diệp đại ca có thể gọi điện thoại cho em hẹn em đi ra ngoài chơi chứ, kết quả một cuộc điện thoại cũng không có. Đường Hiểu Uyển vừa nói làm ra một cái mặt quỷ tinh nghịch nói. Cho nên, em quyết định muốn lấy lì xì của anh. Lì xì thì không có, lòng bàn tay. Góc chuyện audio.com, đỏ thì có ti kêu lì xì gọi là bồng bao bao lì xì màu đỏ, có muốn anh lại đánh em vài cái hay không? Diệp Lăng Phi làm bộ lại muốn đánh vào mông Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển linh hoạt né tránh, chạy đến cửa, hướng về phía Diệp Lăng Phi nhăn nhăn cái mũi nói. Không chơi với anh, Diệp đại ca, nhớ kỹ Tết năm nay anh chưa cho Hiểu Uyển lễ vật. Nói xong mở cửa chạy ra ngoài, tiểu nha đầu này, Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cảm giác ở cùng một chỗ với Đường Hiểu Uyển không có nửa điểm áp lực. Không giống như ô cùng một chỗ với Lý Khả Hân lúc nào cũng phải đề phòng Lý Khả Hân nổi bão. Nhớ tới Lý Khả Hân, tâm tình Diệp Lăng Phi có điểm không vui, không biết Lý Khả Hân có tha thứ cho hắn hay không. Đơn giản thu dọn một phen. Diệp Lăng Phi mở ra laptop, khi màn hình máy tính còn đang tiến vào hệ thống Windows XP, điện thoại trên bàn công tác vang lên. Từ Oánh thông báo với Diệp Lăng Phi Trần Phó Tổng muốn họp. Diệp Lăng Phi đành phải đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc Trần Ngọc Đình cũng từ phòng làm việc đi ra. Hai người đối mặt với nhau, sắc mặt Trần Ngọc Đình thoạt nhìn không tồi, tuy nói không mang theo vẻ tươi cười, nhưng cũng không phải rất lãnh đạm. Diệp Giám Đốc chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Diệp Lăng Phi không nghĩ tới Trần Ngọc Đình sẽ chủ động chào hỏi với mình, trong lúc hơi kinh ngạc Trần Ngọc Đình đã đi qua bên cạnh Diệp Lăng Phi thẳng đến phòng hội nghị, Diệp Lăng Phi gãi đầu thầm nghĩ. Cảm giác Trần Ngọc Đình là lạ, chẳng lẽ tới thời mãn kinh của nữ nhân rồi. Nghĩ không ra nha, Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm nghi hoặc cất bước đi tới phòng hội nghị. Phòng hội nghị dài và hẹp, ở hai bên bàn hội nghị, một đám viên chức của bộ tổ chức dì tai thi thầm còn chưa có khôi phục lại yên tĩnh, cái này gọi là hội chứng ngày nghỉ, chính là ngày thứ nhất mới vừa đi làm sau kỳ nghỉ dài ngày luôn luôn không có cách nào tập trung làm việc. Không chỉ có một bộ tổ chức, các ngành khác trong tập đoàn Tân Á cũng là như vậy, cho nên ngày thứ nhất sau kỳ nghỉ thường thường các ngành đều họp, đại loại là xác định mục tiêu làm việc. Trần Ngọc Đình ngồi ở giữa, vốn Trần Ngọc Đình muốn cho Diệp Lăng Phi cũng ngồi ở giữa, nhưng Diệp Lăng Phi lại chỉ muốn ngồi một bên, theo Diệp Lăng Phi nói cô là nữ diễn viên chính. Tôi chính là nam diễn viên phụ, đúng như Diệp Lăng Phi dự tính, Trần Ngọc Đình không tỏ bất cứ thái độ gì. An vị ngồi xuống, Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Từ Oánh cầm điện thoại di động len lén nhắn tin với Bạch Tình Đình nói chuyện phiếm. Trần Ngọc Đình nhìn chung quanh một vòng xong, thanh âm liền mang theo quyền uy lãnh đạo mới vang lên trong phòng hội nghị. Các vị, đầu tiên tôi chúc mừng các vị, mọi người năm mới tốt lành. Những lời này của Trần Ngọc Đình vừa nói xong, trong phòng hội nghị liền vang lên một tràng vỗ tay lộp bộp, ở trong tiếng vỗ tay xen lẫn một tiếng vang thanh thúy, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cúi người từ trên mặt đất nhặt lên điện thoại di động, trong miệng liên tục nói. Xin lỗi, bị tiếng vỗ tay to rõ của mọi người làm cho sợ quá, nên rơi xuống đất, mọi người không cần nghĩ tới tôi, cứ tiếp tục vỗ tay đi. Vài nữ viên chức đều mím mói muốn cười mà không dám cười. Trần Ngọc Đình chỉ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói. Diệp Giám Đốc là đại ân nhân của chúng ta, tạm thời không cần nhìn anh ta. Vừa nói, Trần Ngọc, góc chuyện audio.com, Đình chuyển hưởng mọi người, nói. Bộ chúng ta thành lập cuối năm ngoái, trải qua gần 2 tháng công tác tới nay, đã hoàn thành điều chỉnh công việc của bộ tổ chức, trước mắt có thể sơ bộ tiến vào công tác chính thức trong tập đoàn. Năm nay tôi sẽ toàn diện phụ trách bộ tổ chức đến công việc phát triển, căn cứ chỉ định mục tiêu cuối năm của công ty mà làm việc. Ở nửa năm trước, bộ tổ chức của chúng ta muốn hoàn thành công việc phát triển bộ, chính là đem việc phát triển bộ làm hướng phát triển trọng tâm của bộ tổ chức, đồng thời toàn diện tiếp quản bộ sản xuất cùng phòng thị trường, sơ bộ hoàn thành việc dung hợp ba bộ ngành này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa năm, bộ tổ chức sẽ xưng là bộ trung tâm của tập đoàn, bộ sản xuất cùng phòng thị trường sẽ phát triển tới hoàn toàn trở thành phân bộ của bộ tổ chức, không còn có quyền lực độc lập. Cho nên, nhiệm vụ làm việc của chúng ta sẽ rất nặng nề, sẽ có càng nhiều đồng sự gia nhập bộ của chúng ta, vì mục tiêu hoàn thành bộ tổ chức tôi sẽ tuyên bố chuyện bổ nhiệm mấy người. Vừa nghe được có công tác bổ nhiệm, người của bộ tổ chức toàn bộ vểnh tai nghe. Trần Ngọc Đình nhìn thoáng qua, Diệp Lãng Phi vẫn như cũ cúi đầu nghịch điện thoại di động, cao giọng nói. Nguyên giám đốc bộ tổ chức Diệp Lăng Phi chuyển sang công tác hành chính. Diệp Lăng Phi nghe thế đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Trần Phó Tổng, giải thích cho tôi cái công tác hành chính này là có ý tứ gì? Diệp giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta đang cùng công ty Will nước Anh có dự án hợp tác đầu tư. Cái dự án này là dự án trọng yếu nhất của tập đoàn Tân Á năm nay. Anh có bối cảnh ngoại quốc mới cân nhắc chuyển rời công tác trọng điểm của anh đến cái dự án lớn này. Ở trước khi cái dự án lớn này khởi động, anh phụ trách quản lý kiểm tra từ trưởng phòng của bộ tổ chức trở lên, hiểu chưa? Nói trắng ra chính là tôi bị mất quyền lực, không cần phải xen vào bộ tổ chức. Nhưng là tôi lại có thể thấy khó chịu với người nào trong bộ tổ chức tùy tiện trừ tiền thưởng, có phải ý này hay không? Diệp Lăng Phi hỏi, Trần Ngọc Đình hơi ngẩn người, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ giải thích cái chức vụ này như vậy. Bất quá từ căn bản mà nói thì thật đúng là ý tứ này. Dù sao bộ tổ chức đã hoạt động, không thể lại để Diệp Lăng Phi tùy ý dính vào như vậy, Trần Ngọc Đình cần phải có trợ thủ đắc lực vốn khi cuối năm Trần Ngọc Đình đề cập với Chuông Khiếu Thiên thay đổi chức vụ giám đốc của Diệp Lăng Phi. Một lần nữa bổ nhiệm tân giám đốc ngược cái này bị Chuông Khiếu Thiên bác bỏ. Chuông Khiếu Thiên rất rõ ràng nói cho Trần Ngọc Đình, bộ tổ chức bất luận kẻ nào cũng có thể đổi lại, chỉ có Diệp Lăng Phi không thể đổi lại. Điều này làm cho Trần Ngọc Đình khó hiểu tại sao Chuông Khiếu Thiên lại cố ý lưu lại một giám đốc như vậy. Lúc ấy, Chuông Khiếu Thiên đã cho Trần Ngọc Đình một câu trả lời thuyết phục chính là chỉ có Diệp Lăng Phi giữ chức vị giám đốc bộ tổ chức mới có thể hoạt động. Nếu như đổi lại là người Trần Ngọc Đình coi trọng đảm nhiệm cái chức giám đốc này, bộ tổ chức sẽ không cách nào hoạt động nữa. Chuông Khiếu Thiên còn có lời còn không nói với Trần Ngọc Đình, đó chính là Tiền Thường Nam và vài cổ đông lão thành của tập đoàn vẫn nhìn chằm chằm vào cái chức vị giám đốc bộ tổ chức này. Chuông Khiếu Thiên sở dĩ đặt ra bộ tổ chức là gocchuyenaudio.com, muốn đem bè phái Tiền Thường Nam thành lập mấy năm này yếu bớt, không cho Tiền Thường Nam có được quá nhiều quyền lực ở tập đoàn. Mà bối cảnh của Diệp Lăng Phi làm cho đám người Tiền Thường Nam cũng có điều kiêng kỵ, chính là Diệp Lăng Phi là con rể tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, một trong vài mối hàng lớn của tập đoàn Tân Á, chỉ bằng điểm này, Chuông Khiếu Thiên cũng có lý do để Diệp Lãng Phi ở lại cái chức vị giám đốc bộ tổ chức này. Trần Ngọc Đình không thể đem Diệp Lăng Phi đuổi đi, nàng cũng chỉ có thể cứ như vậy làm Diệp Lăng Phi mất quyền lực. Kỳ thật vấn đề này chính là Trần Ngọc Đình này không có tâm nhãn, làm việc quá chăm chú. Nếu như đổi Diệp Lăng Phi thành một người khác có được bối cảnh như Diệp Lăng Phi vậy, hôm nay Trần Ngọc Đình dám ở nơi này tuyên bố chuyện bổ nhiệm người này, vậy chắc chắn không bao lâu Trần Ngọc Đình sẽ bị mời về nhà nghỉ ngơi. Vì sao? Quyền lực phân tranh bên trong tập đoàn, một đại công ty nhìn như gió êm sóng lặng. Không biết rằng trong đó ẩn tàng bao nhiêu dòng chảy ngầm. Đừng nhìn chi là giám đốc nhưng có quyền với không quyền chính là không giống nhau. Diệp Lăng Phi chỉ cần tìm Chuông Khiếu Thiên từ chối, Chuông Khiếu Thiên lập tức sẽ tìm Trần Ngọc Đình hảo hảo nói chuyện, coi như chỉ nói nặng nói nhẹ, Diệp Lăng Phi liền quan hệ mật thiết với Tiền Thường Nam, không chỉ Trần Ngọc Đình không giữ được cái chức phó tổng này. Mà ngay cả bộ tổ chức mà Chuông Khiếu Thiên khổ tâm thành lập lập tức sẽ biến thành phạm vi thế lực của Tiền Thường Nam. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác khỏi cần nói Trần Ngọc Đình. Chỉ sợ hiện tại Chuông Khiếu Thiên cũng đều không có cách nào giữ được Diệp Lăng Phi. Tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế giống nhau, năm đó đều là thông qua phát hành cổ phiếu thu gom tài chính giải quyết khó khăn cho công ty. Tuy nói tập đoàn Tân Á không có trải qua loại rung động như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cuối năm ngoái, nhưng Diệp Lãng Phi từ đó xác thực cũng nhìn ra chút cách thức nếu như hắn muốn tiếp tục ưu tập đoàn Tân Á tiêu diêu tự tại, không thể vẻn vẹn dựa vào Chuông Khiếu Thiên. Vì vậy, hắn âm thầm cũng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Tân Á lưu thông trên thị trường, so với sự ổn định của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà nói, sự không ổn định của cổ đông tập đoàn Tân Á đã xa xa vượt qua dự đoán của Chuông Khiếu Thiên, cổ phiếu lưu thông trên thị trường đã vượt qua 60% cổ phần, có thể nghĩ, Diệp Lăng Phi này có khả năng làm gì? Nhưng hiện tại, sau khi Trần Ngọc Đinh nói ra chuyện bổ nhiệm này, Diệp Lăng Phi lại phản ứng tỉnh táo đến thần kỳ. Sau một phen lý giải khác thường, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên nhún vai nói. Không thành vấn đề, Trần Ngọc Đình cũng không có thái độ với cái ý kiến Diệp Lăng Phi vừa phát biểu này. Trần Ngọc Đình lại tuyên bố bổ nhiệm hai người quản lý khác. Xong, Trần Ngọc Đình đứng dậy trong ánh mắt của mọi người đi ra khỏi phòng hội nghị. Trần Ngọc Đình vừa rời đi, người của bộ tổ chức ở đây ào ào nghị luận, nhất là Đường Hiểu Uyển ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi lại càng lo lắng hỏi. Diệp Giám Đốc, anh không sao chứ? Đường Hiểu Uyển ở nơi nhiều người cũng không xưng hô Diệp Lăng Phi là Diệp Đại Ca. Đến khi Trần Ngọc Đình tuyên bố chuyện bổ nhiệm này, Đường Hiểu Uyển nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lãng Phi vẫn nghịch điện thoại di động giống như là không có nghe thấy chuyện bổ nhiệm. Góc chuyện audio.com, vừa rồi của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, hắn ngẩng đầu thấp giọng nói. Hiểu Uyển, đây là chuyện tốt mà, anh có thể cả ngày mặc kệ mọi chuyện, vẫn có tiền, càng hơn là anh thấy không thích ai có thể trừ tiền người đó. Sau này quản lý nào dám bắt nạt em, liền nói cho anh biết, anh sẽ đem toàn bộ tiền lương tên quản lý đó trừ hết, để cho hắn đi ăn không khí. Đường Hiểu Uyển thật sự là bó tay, liên tục nói. Diệp Giám Đốc, không nên như vậy, người ta làm ra tiền thật không dễ dàng. Đồ ngốc, đùa em thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, lại cúi đầu nghịch điện thoại di động đến. Sau khi Trần Na Ọc Đình rời khỏi đây không lâu, liền mang theo một nam nhân mặc đồ tây màu lam đi vào. Nam nhân kia thoạt nhìn ước chừng khoảng 28-29 tuổi, đeo một chiếc kính mắt nửa khuông viền vàng, tóc ngắn, nam nhân này tuy nói cũng không anh tuấn, nhưng làm cho người ta cảm giác hết sức lão luyện. Tôi giới thiệu với các vị một người đồng sự mới. Trần Ngọc Đình mang theo nam nhân kia tới phòng hội nghị rồi, nàng giới thiệu. Vị này chính là Phó Giám Đốc Bộ Tổ chức Thái Hạo, vốn là Phó Giám Đốc Bộ Kỹ thuật, lần này điều đến Bộ Tổ chức của chúng ta đảm nhiệm Phó Giám Đốc, anh ấy sẽ phụ trách công tác trong Bộ Tổ chức. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp, trong đó lại xen lẫn một âm thanh thanh thúy của điện thoại rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi lần này thở dài một hơi, không hài lòng oán giận nói. Cũng không biết học với ai, nói chuyện vỗ tay cái gì, đem điện thoại di động của ta dọa rớt hai lần. Vừa nói Diệp Lãng Phi nhặt điện thoại lên, nhìn lướt qua tức giận nói. Sau này nhớ kỹ cho tôi, nói chuyện chính là nói chuyện, đừng có vỗ tay. Diệp Lăng Phi nói như thế nào cũng là giám đốc bộ tổ chức mà ngay cả Trần Ngọc Đình cũng không có biện pháp làm gì Diệp Lăng Phi, một câu nói này của Diệp Lăng Phi cả phó ơ hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thái Hạo có chút xấu hổ, hắn nhìn Trần Ngọc Đình một chút lại nhìn không dưới mấy chục người ngồi trước mặt hắn giọng nói. Các vị đồng sự, sau này tôi sẽ hợp tác cùng mọi người rồi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ ở chung rất tốt. Thái Hạo nói xong những lời này, dựa theo thói quen trong quá khứ dừng lại chốc lát nghĩ muốn chờ tiếng vỗ tay, kết quả lại nghe thấy Diệp Lăng Phi không nhịn được nói. Tiếp tục nói đi, đừng chờ vỗ tay. Cách chương.